Bài số 27, ngày 27 tháng Giêng. Cái trí yên lặng, cái trí hồn nhiên. Khi chúng ta tự nhận biết chính chúng ta, thì toàn chuyển động của sống không là một phương cách để khai thông cái tôi lệ thuộc, cái bản ngã hay sao? Cái bản ngã là một quy trình rất phức tạp mà chỉ có thể khai thông được trong liên hệ, trong những hoạt động hàng ngày của chúng ta. Trong cách chúng ta nói chuyện, cách chúng ta nhận xét, suy tính, cách chúng ta chỉ trích những người khác và chính chúng ta. Tất cả những việc đó phơi bày tình trạng bị quy định thuộc suy nghĩ riêng của chúng ta. Và liệu không quan trọng khi nhận biết toàn quy trình này hay sao? Chỉ qua trạng thái nhận biết điều gì là sự thật từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, thì mới có được sự khám phá về cái khung thời gian, cái vĩnh cửu. Nếu không hiểu rõ về chính mình, thì vĩnh cửu không thể nào hiện diện. Khi chúng ta không nhận chính, khi chúng ta không biết chính bản thân chúng ta, thì vĩnh cửu chỉ trở thành một từ ngữ, một biểu tượng, một suy đoán, một giáo điều, một niềm tin, một ảo tưởng. Để nhờ vào nó, cái trí có thể tẩu thoát. Nhưng nếu người ta bắt đầu hiểu rõ cái tôi trong tất cả hoạt động khác nhau của nó từ ngày sang ngày, thì ngay trong chính hiểu rõ đó mà không có bất kỳ sức nào, thì ngay trong chính hiểu rõ đó, cái không tên, cái không thời gian hiện diện. Đọc lại câu này. Khi chúng ta không biết chính bản thân chúng ta, thì vĩnh cửu chỉ trở thành một từ ngữ, một biểu tượng, một suy đoán, một giáo điều, một niềm tin, một ảo tưởng, để nhờ vào nó, cái trí có thể tẩu thoát. Nhưng nếu người ta bắt đầu hiểu rõ cái tôi trong tất cả các hoạt động khác nhau của nó từ ngày sang ngày, thì chính trong hiểu rõ đó mà không có bất kỳ gắng sức nào, thì trong chính hiểu rõ đó, cái không tên, cái không thời gian mới hiện diện. Nhưng cái không thời gian không là một phần thưởng cho hiểu rõ về chính mình. Cái mà vĩnh cửu thì không thể được khám phá. Cái trí không thể đạt được nó. Cái mà vĩnh cửu thì không thể được khám phá. Cái trí không thể đạt được nó. Nó hiện diện khi cái trí yên lặng. Và cái trí có thể yên lặng chỉ khi nào nó hồn nhiên. Khi nào nó không đang lưu trữ, không đang chỉ trích, không đang xét đoán, không đang cân nhắc. Chỉ cái trí hồn nhiên mới có thể hiểu rõ sự thật, chứ không phải cái trí ngập tràn những từ ngữ, hiểu biết, thông tin. Cái trí mà phân tích, toan tính thì không là một cái trí hồn nhiên. Hết bài, trang 28.